Thưa quý vị, trong tuần qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn là một đề tài nóng. Thế nhưng tuần qua cũng chứng kiến tình hình tương phản giữa các châu lục hoặc giữa các quốc gia trong khu vực. Tại Ấn Độ, dường như ai cũng có người quen nằm viện hoặc lâm bệnh nặng vì COVID-19. Tổng thống Mỹ Joe Biden vượt chỉ tiêu đề ra về tiêm chủng trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ. Barcelona, Tây Ban Nha thử nghiệm hòa nhạc thành công mở đường cho các sự kiện lớn thời COVID-19. Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa với mục tiêu giảm số ca nhiễm từ 40.000 xuống còn 5.000 ca mỗi ngày. Trên đây là các chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thưa quý vị, tại châu Mỹ Latin, nếu như Brazil vẫn đang bị nhấn chìm trong đại dịch, thì đất nước Chile, một thời là tâm dịch ở khu vực, cho dù vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh, nhưng thủ đô Santiago đã bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa từ ngày 27 tháng 4. Trong khi đó, nhiều nước châu Á lại đón nhận làn sóng dịch mới, với số ca nhiễm thường nhật cao nhất tính từ vài tháng qua, phải thắt chặt các biện pháp phòng dịch, chẳng hạn Thái Lan hay Nhật Bản. Tại Campuchia, thủ đô Phnom Penh từ ngày 15 tháng 4 bắt đầu đợt phong tỏa đầu tiên, nhưng do thiếu sự chuẩn bị, theo thông tin viên Juliet Bushes, chỉ sau chục ngày phong tỏa, đa phần người dân có thu nhập thấp hoặc làm việc trong lĩnh vực phi chính thức đã lâm cảnh khó khăn, thậm chí không còn tiền mua thực phẩm. Thế nhưng, điểm nóng nhất tại châu Á hiện nay vẫn là Ấn Độ. Tại Bombay, trả lời đài RFI, bác sĩ Nikhil Patil làm việc tại một khoa chuyên chăm sóc bệnh nhân COVID-19 trong một bệnh viện tư nhân, nói đến tình trạng bi đát ở các bệnh viện và cảm giác bất lực của các bác sĩ.
Tình hình kinh khủng đến mức ngay sau khi một bệnh nhân COVID-19 qua đời trong bệnh viện của chúng tôi, chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ sau là có bệnh nhân khác thế chỗ. Từ 3 tháng nay, tất cả các giường hồi sức chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện nơi tôi làm đều có bệnh nhân COVID-19. Nhưng nếu so với các thành phố khác ở Ấn Độ như New Delhi hay Calcutta, thì tình hình ở Bombay vẫn không đến nỗi tồi tệ. Hôm nay tôi có cảm giác là tất cả mọi người ở Ấn Độ đều có người quen đang điều trị tại bệnh viện hoặc nhiễm COVID-19 và lâm bệnh nặng. Tôi cũng vậy, gia đình tôi cũng có 4-5 thành viên hiện giờ đang nằm viện. Trước đây, đa số người chết vì COVID đều khá lớn tuổi. Điểm mới của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ hai là trong những tuần gần đây, tôi thấy có những người trẻ hơn đã chết, có những bệnh nhân qua đời chỉ ở độ tuổi 30. Hôm trước, có một phụ nữ 58 tuổi đã qua đời ở khoa của tôi. Vài ngày sau đó, con trai bà mới ngoài 30 tuổi cũng chết ngay trên giường bệnh mà bà mẹ đã từng nằm và qua đời. Cha của cậu ấy thì nằm ở một bệnh viện khác, chúng tôi không biết liệu ông ấy có còn sống hay không. Chỉ trong vài ngày, virus corona đã lấy mạng nhiều người trong cùng một gia đình. Chúng tôi cảm thấy vô cùng bất lực, bởi vì ngay khi chúng tôi đã chiến đấu chống virus corona suốt cả một năm qua thì chúng tôi cũng không thể làm gì đáng kể để ngăn chặn dịch bệnh.
Tại Mỹ, trong vòng 100 ngày đầu nhiệm kỳ, nguyên thủ Joe Biden đã thực hiện một phần chương trình về những lời hứa tranh cử tổng thống. Cho đến ngày 28 tháng 4 năm 2021, hơn một nửa dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Từ Manhattan, thông tín viên Lubna Anaki gửi về bài phóng sự.
Devant le Javits Center transformé en centre de vaccination massive, les longues files d'attente d'il y a encore 3 semaines ont disparu.
Trước trung tâm Javits vốn đã được bố trí thành một trung tâm tiêm chủng đại trà, không còn cảnh những hàng dài, người ta phải xếp hàng chờ tiêm như chỉ cách nay vài ba tuần. Một người đàn ông nói, khi tôi đến đây để tiêm mũi đầu tiên, tôi thấy ở đây chật kín người. Thế nhưng xếp hàng chờ đợi cũng nhanh thôi, chỉ là khi đó có đông người hơn rất nhiều, giống như người đàn ông tên là Chris này, hơn 6 triệu người dân ở New York đã được tiêm ít nhất là một mũi vaccine ngừa virus corona. Và bây giờ đây thì việc tiêm chủng đã được mở rộng cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ và cũng không cần hẹn trước. Một phụ nữ nhận xét, đây cứ như một cỗ máy đã được bôi trơn dầu mỡ đầy đủ. Mọi việc diễn ra một cách yên bình, công tác tổ chức rất là tốt. Chỉ có thể nói là tôi rất hài lòng và cảm thấy là biết ơn mọi người. Một người đàn ông khác thì phát biểu, không có cảnh hỗn loạn, trung tâm tiêm ngừa này được tổ chức còn tốt hơn cả ở sân bay. Chiến dịch chủng ngừa diện rộng là một trong những lời hứa của Tổng thống Biden. Ông Joe Biden đã từng đề ra mục tiêu 100 triệu liều vaccine được tiêm trong 100 ngày đầu tiên ông ở Nhà Trắng. Nhưng con số này giờ đây đã lên đến hơn 200 triệu liều. Một người phụ nữ chia sẻ, ban đầu tôi không mong đợi nhiều về tốc độ của chiến dịch chích ngừa. Tôi nghĩ rằng những người ở độ tuổi của tôi thì phải đợi đến mùa hè năm nay hoặc là thậm chí mùa thu mới đến lượt tiêm phòng. Tôi đã cảm thấy ngạc nhiên một cách dễ chịu. Một người đàn ông thì nói, tôi nghĩ Tổng thống Biden đã thành công. Ông ấy không chỉ giữ lời hứa về chiến dịch trích ngừa COVID-19 mà còn mang lại cảm giác yên ổn cho mọi người. Joe Biden đã đặt cho mình một mục tiêu khác về cuộc chiến chống COVID-19. Nguyên thủ Mỹ hy vọng cuộc sống sẽ trở lại bình thường trước ngày Quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7.
Châu Âu cũng đang dần thoát khỏi làn sóng dịch thứ ba. Nhiều nước đã hoặc đang chuẩn bị dỡ bỏ phong tỏa. Trong bối cảnh, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật điều đứng suốt một năm qua vì biện pháp phong tỏa và tái phong tỏa. Một số nước, đặc biệt là Tây Ban Nha, trong những tháng qua đã tiến hành các buổi biểu diễn thử nghiệm để tìm lối thoát cho ngành biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật và tổ chức sự kiện. Cách đây một tháng, một buổi biểu diễn thử nghiệm với 5.000 người tham gia ở Barcelona được tổ chức. Kết quả thử nghiệm được công bố hôm thứ Ba 27 tháng 4 cũng được cho là rất tích cực, mở đường cho các sự kiện mới quy mô tầm cỡ tương tự. Từ Barcelona, thông tin viên Elise Gassanquel cho biết thêm chi tiết.
L'expérience était inédite en Europe et la voici concluante. Le concert test de Barcelona.
Đây là trải nghiệm chưa từng có ở châu Âu và kết quả đã được xác nhận. Buổi diễn nhạc thử nghiệm tại Barcelona được tổ chức hồi tháng 3 vừa qua, 5.000 người tham gia mà không cần giữ khoảng cách an toàn, thế nhưng tất cả đã phải đeo khẩu trang. Sự kiện này đã không làm lây lan virus corona. Các kết quả được thông báo hôm thứ Ba 27 tháng 4 cho thấy là chỉ có 6 người dương tính với virus corona vào thời điểm 14 ngày sau buổi diễn nhạc. Tuy nhiên, trong số 6 trường hợp này, các nhà khoa học chắc chắn rằng có 4 ca không phải là do bị lây nhiễm virus corona trong buổi biểu diễn. Đối với 2 trường hợp còn lại thì không thể xác định được nguồn gốc lây nhiễm, nhưng mà các chuyên gia cũng không chắc là khán giả bị nhiễm COVID-19 từ buổi diễn thử nghiệm đó. Những kết quả nói trên dẫn đến việc người đứng đầu nghiên cứu khẳng định tham dự một buổi biểu diễn trong khán phòng còn an toàn hơn ở bất cứ nơi nào khác tại thành phố Barcelona. Và trên hết, kết quả này mở đường cho việc tổ chức các sự kiện khác ở quy mô tương tự, đặc biệt là vào mùa hè năm nay, với điều kiện là khán giả phải tuân thủ cùng một quy định, đó là xét nghiệm kháng nguyên trong ngày diễn ra sự kiện, đeo khẩu trang FFP2 trong buổi diễn và không khí ở trong khán phòng phải được lưu thông.
Elise Gazangel, Barcelona RFI.
Trong khi người dân nhiều nước Tây Âu cảm thấy nhẹ nhõm vì đã qua đỉnh dịch, thì ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28 tháng 4 lại bước vào giai đoạn phong tỏa hoàn toàn 17 ngày sau khi số ca nhiễm thường nhật tăng bùng nổ. Từ Istanbul, thông tin viên E Khải Phi An Anloe cho biết thêm chi tiết.
Hassan Barbier, depuis 35 ans dans le même quartier d'Istanbul, a fermé sa boutique comme tous les commerces.
Hassan, một ông thợ cạo từ 35 năm nay vẫn sinh sống tại cùng một quận ở Istanbul. Ông đã phải đóng cửa hàng giống như tất cả những cửa hàng khác tại Thổ Nhĩ Kỳ bị xếp vào diện không cần thiết. Thế nhưng người thợ cạo này đang vướng vào nhiều khoản nợ nần, không biết liệu có thể mở cửa được trở lại sau đợt phong tỏa lần này hay không. Ông than vãn, tôi vô cùng lo lắng, hơn một năm qua đã mất 70% lượng khách, bây giờ lại phải đóng cửa hoàn toàn. Về mặt tài chính tôi không thể trụ được nữa, vì đại dịch tôi chỉ có thể kiếm sống lần hồi qua ngày. Nếu tôi làm việc tôi có cái để ăn, còn nếu đóng cửa tôi không biết mình phải làm gì nữa. Ông Recep Koç, một nhà lãnh đạo cơ quan quản lý bác sĩ tại Istanbul, không thấy thuyết phục bởi biện pháp mà ông gọi là nửa vời này và giải thích. Tháng này, dịch bệnh tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên cao đến mức chưa từng có, vì vậy biện pháp phong tỏa là quá muộn và quá ít. Trước đó chúng tôi đã đề nghị cho phong tỏa đến 4 tuần. Một năm nay chúng tôi cứ đóng cửa rồi mở cửa, đóng cửa rồi mở cửa. Tôi thấy một hiệu ứng trái ngược ở các bệnh nhân. Một mặt họ không còn tin tưởng vào các biện pháp phong tỏa. Mặt khác, chiến dịch tiêm chủng khiến cho họ chủ quan lơ là hơn trong việc đề phòng dịch bệnh. Vị bác sĩ gia đình này càng lo lắng hơn nữa vì chiến dịch tiêm chủng diễn ra một cách quá chậm so với thông báo. Cho đến nay mới chỉ có 13,5 triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ, tức là tương đương với 16% dân số, được tiêm ít nhất là một mũi.